Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè học sinh được nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian học tập. Hiện nay một số trường, trung tâm, nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, vừa tạo sân chơi lành mạnh để các em gặp gỡ giao lưu, vừa giúp các em nâng cao kiến thức, chuẩn bị tâm và thế cho năm học mới. Chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay là ghi nhận những hoạt động mùa hè thu hút học sinh tham gia. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Học sinh Phan Như Ngọc, trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Được làm món mì trộn, con rất thích và cũng thấy là món này có những nguyên liệu rất dễ làm. Có thể làm tại nhà được, con được rèn luyện kỹ năng, được chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe tốt.
Hàng năm, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều, tổ chức giữ trẻ trong hè. Mùa hè năm nay, trường có 230 trẻ tham gia, chia thành 6 lớp. Trường tổ chức ôn tập kiến thức đã học các môn toán, tiếng Việt, bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh giao tiếp, đồng thời tập trung các hoạt động giáo dục kỹ năng cho học sinh như khéo tay, trang chữ viết, mỹ thuật và các hoạt động thể dục thể thao. Cô giáo Quỳnh Thị Mỹ Hạnh, trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Tôi phụ trách chủ nhiệm học sinh lớp 4. Thì buổi sáng thì theo cái thời khóa biểu thì các con sẽ được ôn lại những kiến thức đã học. Buổi chiều thì các con sẽ được học một kỹ năng như là kỹ năng sống nè, cho các con vận động rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Rồi ngoài đó thì là còn hướng dẫn cho các con là làm khéo tay hay làm. Và rồi với bản thân là một giáo viên chủ nhiệm thì mỗi tuần có 2 tiết là hướng dẫn cho các con là em làm nội trợ. Thì khi mà hướng dẫn 2 cái tiết này thì tôi luôn hướng đến là những cái món ăn mà quen thuộc, gần gũi với học sinh nhất.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết thêm.
Như là phụ huynh rất là đồng tình ủng hộ và học sinh cũng rất là thích, tại vì người ta cũng có những điều kiện để gửi con em vào trong trường để có thời gian đi làm. Và học sinh thì vào đây thì có tâm thế là vui vẻ, thoải mái, chơi là chính.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về công tác hè, các trường cần tăng cường tổ chức các hoạt động hè như ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, đồng thời tổ chức sinh hoạt hè gắn với giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa tại địa phương. Theo ghi nhận, các đơn vị như Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, một số trường mầm non, tiểu học tổ chức giữ trẻ trong hè. Tùy theo nhu cầu cũng như sở thích của các em, các trường tổ chức hoạt động vui chơi, ôn kiến thức cũ, đồng thời sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục kỹ năng và rèn luyện năng khiếu cho học sinh như khéo tay, giao tiếp tiếng Anh, rèn chữ, mỹ thuật, đàn, múa, vân vân. Riêng cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức bồi dưỡng các câu lạc bộ năng khiếu, học sinh giỏi để chuẩn bị đội tuyển, tạo nguồn cho kỳ thi học sinh giỏi các cấp và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Không riêng tại các trường học mà không khí học hè, bồi dưỡng năng khiếu tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều cũng diễn ra sôi động. Ngay từ đầu tháng 6, học sinh đã đến đăng ký tham gia các lớp rèn luyện khá đông với 1.600 học sinh tham gia học, được chia thành 84 lớp ở 3 lĩnh vực. Văn hóa gồm các lớp, hành trang vào lớp 1, rèn chữ viết, tinh học thiếu nhi. Lĩnh vực nghệ thuật gồm mỹ thuật, nhạc cụ dân tộc, dẫn chương trình. Lĩnh vực thể dục thể thao gồm võ, aerobic, vân vân. Chị Đỗ Thanh Nhì, phụ huynh học viên quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Đây là cái dịp hè, không có sân chơi cho bé. Mình đưa con mình đến đây để học vẽ và các môn nghệ thuật khác. Bé phát triển được sự sáng tạo và cái trí tưởng tượng, rồi nói chung về cả cái giao tiếp nữa. Nói chung là bé rất là thích, rất vui.
Em Quỳnh Thái Thành Nhân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
Con học được cách phòng hơn, bảo vệ bản thân khi gặp kẻ xấu. Rồi con rèn luyện sức khỏe để khỏe hơn nữa. Con còn học thêm tiếng Anh nữa. Mùa hè con trải qua rất là vui.
Nếu so với thời gian trong năm học, thì mùa hè năm nay, số lượng học sinh tham gia học tăng gấp 3 lần. Trong đó, lĩnh vực các em tham gia nhiều nhất là thể dục thể thao. Nhận thấy nhu cầu của học sinh cũng như giúp học sinh rèn luyện trau dồi tiếng Anh, một số trung tâm Anh ngữ cũng tổ chức khóa hè cho học sinh, cụ thể như trung tâm Anh ngữ Aston và trường liên cấp. Mùa hè năm nay có khoảng 40 học sinh tham gia hoạt động hè. Ngoài tổ chức các hoạt động tại trung tâm như đóng kịch, thuyết trình, lồng tiếng, thì trung tâm còn tổ chức dã ngoại tại khu bảo gia Trang Viên để học sinh được trải nghiệm các trò chơi vận động gần gũi với thiên nhiên như đu dây, bơi thuyền thúng, leo núi. Tất cả các hoạt động sinh hoạt của học sinh đều diễn ra bằng tiếng Anh. Em Lâm Nguyễn Bảo Trân, học viên trung tâm Anh ngữ Aston, nói:
Con leo núi rồi trượt cách treo và những các trò chơi tiếng Anh khác. Con được giao tiếp tiếng Anh với thầy nước ngoài. Chơi các trò chơi con thấy vui và rèn luyện sức khỏe.
Chị Trần Thị Diễm Phương, giám đốc trung tâm Anh ngữ Aston, cho biết thêm:
Hàng năm thì trường đều tổ chức các cái chương trình hè rất là đa dạng và chuyên biệt. Mỗi năm thì mỗi một cái chương trình khác nhau. Ví dụ như năm nay thì ở trường thì các bạn sẽ học về nấu ăn nè, thuyết trình nè, đóng kịch nè, lồng tiếng phim nè và các cái dạng hoạt động về thể chất, vận động. Còn khi mà đi dã ngoại thì hiện năm nay thì các bạn sẽ tham gia những cái chương trình là những cái hoạt động thiên về thể chất nhiều hơn. Ví dụ như leo núi, trượt zip line hoặc là những cái hoạt động vận động để cho các bé tăng cường cái thể lực. Cũng như là rèn luyện cái kỹ năng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tốt hơn.
Hè đến mang bao niềm vui đến với học sinh. Đây chính là thời điểm rất lý tưởng để các em vui chơi, thư giãn và rèn luyện những kỹ năng cần thiết, tái tạo năng lượng trước khi các em bước vào năm học mới.
Thưa quý vị và các bạn, học sinh lớp 5 lên lớp 6 sẽ có một số thay đổi về tâm sinh lý, chương trình và phương pháp học tập. Như vậy, để học sinh thích nghi và tham gia học tốt khi chuyển lên cấp học mới. Sau đây là định hướng của ông Quỳnh Thanh Lộc, trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
Kiến thức các em học ở tiểu học, khi các em lên trung học cơ sở thì cái lượng kiến thức nó sẽ nhiều hơn, các môn học cũng nhiều hơn. Đó là trở ngại để cho lớp 6 mà khi các em vào học, các em không phải bỡ ngỡ, các em có thể tiếp cận nhanh đối với cái chương trình của lớp 6 á, thì cũng đề nghị là đối với các cái cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo ở trung học cơ sở là chúng ta phải quan tâm các em để hỗ trợ, để hướng dẫn cho các em có một số cái tiếp cận nhanh để các em tiếp cùng tham gia vào học cái cấp học mới. Thì một số cái lưu ý đối với các cái cơ sở dục đó là cụ thể như cái thứ nhất á, nhà trường, các thầy cô giáo phải hết sức quan tâm để cho giúp các em là có cái ổn định về cái mặt tâm lý để các em tiếp cận với cái chương trình mới. Cái thứ hai nữa đó là cái nhà trường phải tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho học sinh lớp 5 các em tiếp cận dần đối với cái chương trình lớp 6. Ví dụ như là cuối năm lớp 5 thì tạo điều kiện cho các em tiếp cận với các anh chị, các cái trường, cái môi trường của ở lớp 6 cũng như là các cái làm quen với các anh chị ở trung học cơ sở. Nhà trường chúng ta cũng phải tạo điều kiện giúp đỡ cho các em để các em tiếp cận với cái việc mà cái phương pháp giảng dạy của tất cả các thầy cô. Rồi cái nữa là thầy cô cũng hướng dẫn cho em cái hoạt động tự học, thì giáo viên phải rèn luyện cho các em, phải hỗ trợ cho các em để có cái kỹ năng về tự học. Và một cái rất quan trọng nữa đó là về cái kỹ năng mà các em nghe và ghi lại. Thầy cô phải hướng dẫn các em cách nào đó để các em có cách ghi nhớ, để tránh trường hợp là các em học thuộc lòng. Ghi nhớ ví dụ như các em có thể là dùng những cái dạng như là dùng cái sơ đồ tư duy chẳng hạn. Thì cái việc này là giáo viên mới giúp cho các em. Các mẹ học sinh thì cũng trong cái giai đoạn này thì cũng hết sức quan tâm các em, tại vì các em có sự thay đổi về tâm lý rất lớn. Thì phải thường xuyên quan tâm và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để theo dõi cái tình hình học tập cũng như là cái tâm lý của các em để có cái sự điều chỉnh phù hợp để giúp cho các em hòa nhập vào cái lớp 6 nó tốt hơn.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.